đây, Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 6 năm 2013. Tại diễn đàn ASEAN, Philippines tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Chính quyền Campuchia lùi bước, các đài phát thanh nước ngoài được phát sóng trở lại. Bắc Triều Tiên triển khai nhiều giàn phóng rocket dọc biên giới với Hàn Quốc. Tại Nam Phi, Tổng thống Mỹ tuyên bố không lo ngại trước sự cạnh tranh của Trung Quốc. Bruxelles đòi Washington giải thích về vụ tình báo Mỹ dò thám các định chế của Liên hiệp châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cần trấn an các nước Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, trong một bản thông cáo công bố ngay tại hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ở Brunei vào hôm nay, Ngoại trưởng Philippines ông Albert Del Rosario đã nêu đích danh Trung Quốc là nguy cơ cho nền hòa bình trong khu vực. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines, mối đe dọa đến từ sự hiện diện ngày càng gia tăng của các lực lượng cả quân sự lẫn bán quân sự của Trung Quốc tại vùng Biển Đông.
Thông cáo của chính quyền Philippines nói rõ, ông Del Rosario ngày hôm nay đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc về tình trạng quân sự hóa ngày càng gia tăng trên Biển Đông. Theo ông Del Rosario, đã có sự hiện diện ồ ạt của tàu quân sự và tàu bán quân sự Trung Quốc tại hai nhóm đảo thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là bãi Scarborough Shoal và bãi đá ngầm Sekong Toma. Ngoại trưởng Philippines cho rằng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại các nhóm đảo này là những đe dọa đối với nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên biển trong khu vực. Ông Del Rosario không đi sâu vào các chi tiết về các hành động quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông, nhưng nhấn mạnh rằng các hành động đó đã vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC năm 2002. Theo đó, các bên tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm cho tình hình thêm căng thẳng. Cáo buộc mạnh mẽ của Ngoại trưởng Philippines được đưa ra đúng một hôm sau khi báo chí Trung Quốc lớn tiếng đe dọa nước Đông Nam Á có thái độ kiên quyết nhất chống lại các hành vi bá quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông. Vào ngày hôm qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc, cụ thể là Nhân dân Nhật Báo, đã không ngần ngại cảnh cáo rằng nếu Philippines tiếp tục thách thức Trung Quốc, thì một đòn phản công từ phía Trung Quốc sẽ khó có thể tránh khỏi. Vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Del Rosario đã lên tiếng cảnh báo về các luận điệu như vậy. Ông nói, những tuyên bố đề cập đến biện pháp phản công là vô trách nhiệm. Chúng tôi lên án mọi đe dọa sử dụng vũ lực. Chúng tôi lên án hành vi đó. Và chúng tôi tiếp tục theo đuổi biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, hết lời dẫn.
Phải nói là trong thời gian gần đây, Bắc Kinh không ngừng chĩa mũi dùi và gây căng thẳng với Manila. Động thái mới nhất là quyết định từ chối không đón tiếp Phó Tổng thống Philippines dự trù đến Trung Quốc vào hôm nay với một mục tiêu nhân đạo.
Trong một bản thông cáo, Phó Tổng thống Philippines Jerzo Mabinay cho biết ông bị buộc phải hủy bỏ chuyến đến Trung Quốc dự trù vào ngày hôm nay nhằm giải cứu một phụ nữ Philippines sắp bị tử hình vì buôn bán ma túy. Lý do là vì chính quyền Bắc Kinh đã từ chối không chịu tiếp ông. Bản thông cáo xác định, xin trích, ngày thứ Bảy, tôi được thông báo là Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắn tin cho biết rằng thời điểm hiện nay không thích hợp cho chuyến thăm Trung Quốc của tôi. Trước các diễn biến đó, tôi không có cách nào khác ngoài việc hủy bỏ chuyến đi. Tôi xin mọi người cầu nguyện cho bản thân và gia đình người đồng bào đó. Hết lời dẫn. Theo kế hoạch dự trù trong chuyến thăm Bắc Kinh, ông Binay sẽ mang theo một lá thư của Tổng thống Philippines Benigno Aquino gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị khoan hồng cho một nữ công dân Philippines sắp bị hành quyết sau khi bị kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy. Người phụ nữ này nằm trong số hai người Philippines bị bắt giữ hồi năm 2011 vì buôn lậu hơn 12 cân bạch phiến vào Trung Quốc và đã bị kết án tử hình. Người đàn ông cùng bị kết án với người phụ nữ kể trên đã bị xử tử cách nay 2 năm trong lúc việc hành quyết nữ tử tù này được dời lại. Văn phòng Phó Tổng thống Philippines cho biết là vụ hành quyết phụ nữ này sẽ diễn ra hôm 2 tháng 7. Vào tháng 2 năm 2011, ông Binay cũng từng được cử qua Trung Quốc với sứ mệnh giải cứu ba công dân Philippines khác cũng bị kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, cả ba người đều bị hành quyết chỉ một tháng sau đó. Theo thống kê, hiện đang có 273 công dân Philippines đang bị giam cầm ở Trung Quốc với các tội danh liên quan đến ma túy. Về vụ việc hiện nay, cho dù Bắc Kinh đã bắn tin cho biết là không muốn Manila can thiệp, chính quyền Philippines vào hôm nay vẫn tỏ ý hy vọng. Trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh Philippines, phát ngôn viên của Tổng thống Aquino, bà Anbigayvan cho rằng, dù Phó Tổng thống Binay không đến Bắc Kinh, nhưng đề nghị của ông Aquino đã được chuyển đi theo các kênh thích hợp và chính quyền Philippines đang chờ hồi âm.
Còn tại Campuchia, bị Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ về một chỉ thị gọi là tạm ngưng phát các chương trình bằng tiếng Khmer từ các đài phát thanh nước ngoài. Hôm nay, chính quyền Phnom Penh đã phải nhượng bộ, thu hồi lại quyết định.
AFP cho biết, trang chủ của Bộ Thông tin Campuchia đăng thông tin ngắn ngủi như sau. Bộ Thông tin quyết định cho phép phát lại các chương trình của các đài quốc tế trên băng tần FM như thường lệ. Thông cáo này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ kịch liệt phản đối một chỉ thị do chính phủ Campuchia đưa ra cách đây vài ngày, yêu cầu các đài phát thanh trong nước tạm ngưng phát các chương trình bằng tiếng Khmer của các đài phát thanh nước ngoài. Chỉ thị này có hiệu lực cho đến ngày bầu cử quốc hội 28 tháng 7, 2013. Theo giải thích của chính quyền Campuchia, chỉ thị trên được đưa ra nhằm đảm bảo một chiến dịch vận động tranh cử công bằng giữa các chính đảng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án Campuchia vi phạm nghiêm trọng tự do báo chí và ngôn luận, đi ngược lại với tinh thần của một tiến trình dân chủ. Chiến dịch vận động tranh cử quốc hội chính thức khai màn từ hôm thứ Năm 27 tháng 6, nhưng giới chuyên gia dự đoán Thủ tướng đương nhiệm Hun Sen chắc chắn sẽ lại chiến thắng trong kỳ bầu cử lần này. Lên cầm quyền từ năm 1985, ông Hun Sen thường xuyên bị lên án là vi phạm nhân quyền và đàn áp phe đối lập. Hiện đảng của ông Hun Sen chiếm đến 90 ghế trong tổng số 123 ghế tại quốc hội. Sau kỳ bầu cử năm 2008, mà trong đó đảng của ông bị cáo buộc là gian lận, Hoa Kỳ luôn nghi ngờ sẽ không có sự công minh trong tiến trình bầu cử nếu không có sự tham gia của Sam Rainsy, lãnh đạo đối lập chính. Ông Sam Rainsy hiện đang sống lưu vong tại Pháp, hòng tránh thi hành các án tù mà ông cho là mang tính chất chính trị.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, hôm nay, Bắc Triều Tiên đã triển khai nhiều dàn phóng rocket mới dọc theo đường biên giới với Hàn Quốc. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin kể trên. Hãng thông tấn Hàn Quốc dẫn lời một giới chức chính phủ ẩn danh khẳng định thủ đô Seoul nằm trong phạm vi tấn công của các rocket có tầm bắn tối đa 70 cây số.
Yonhap cho biết nhiều bệ phóng tên lửa mới của Bắc Triều Tiên đã được đưa đến vùng biên giới để thay thế cho các dàn phóng loại cũ. Hãng thông tấn Hàn Quốc dẫn lời một giới chức chính phủ ẩn danh khẳng định thủ đô Seoul nằm trong phạm vi tấn công của các tên lửa có tầm bắn tối đa 70 cây số này. Theo các tin tức tình báo Hàn Quốc, Bắc Hàn hiện sở hữu khoảng 5.100 dàn phóng hỏa tiễn tầm ngắn. Bình Nhưỡng đang tìm cách hiện đại hóa các dàn phóng kiểu cũ. Các vũ khí này là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước láng giềng phương Nam. Tại thủ đô Seoul và các vùng phụ cận có đến gần một nửa trong tổng số 49 triệu cư dân Hàn Quốc sinh sống. Khu vực này nằm hoàn toàn trong tầm ngắm của các dàn phóng tên lửa tầm ngắn và tầm xa của Bắc Triều Tiên. Năm 2010, Bắc Triều Tiên đã bắn phá một hòn đảo của Hàn Quốc tại khu vực tranh chấp trên biển Hoàng Hải, khiến 4 người thiệt mạng. Sau nhiều tháng đe dọa chiến tranh với Hàn Quốc, đặc biệt sau khi bị quốc tế gia tăng trừng phạt vì vụ thử hạt nhân lần thứ 3 vào tháng 2, thì cuối tháng 5 vừa rồi, Bắc Triều Tiên đột ngột tỏ ý muốn đàm phán trở lại về vấn đề hạt nhân và có một số động thái hòa dịu. Tuy nhiên, trên thực tế, Bắc Hàn vẫn tiếp tục chủ trương duy trì một trạng thái căng thẳng thường trực trên bán đảo Triều Tiên. Giữa tuần này, các ảnh chụp từ vệ tinh của Hoa Kỳ cho thấy có một lượng đất lớn mới được lấy lên từ các đường hầm tại Punggye-ri, địa điểm mà Bình Nhưỡng từng thử bom nguyên tử.
Còn tại Trung Quốc, các xung đột trong những ngày gần đây ở Tân Cương khiến khoảng 30 người thiệt mạng. Tiếp theo cuộc tập trận chưa từng thấy ngày hôm qua tại trung tâm Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Hai ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được cử đến khu vực này để tăng cường đối phó với làn sóng phản kháng của người Duy Ngô Nhĩ bị chính quyền quy là khủng bố.
Tân Hoa Xã cho biết, có mặt tại Urumqi vào tối hôm qua, ông Du Chính Thành, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cam kết sẽ gia tăng các biện pháp chấn áp các nhóm khủng bố và các tổ chức cực đoan. Còn báo chí Trung Quốc sáng nay thì loan tin Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ yêu cầu các lực lượng an ninh tuần tra 24 giờ trên 24 giờ, bất kể trong tình trạng thời tiết nào, lời lẽ trong nguyên văn. Việc các lãnh đạo cao cấp của Bắc Kinh đến Tân Cương trực tiếp chỉ đạo tăng cường an ninh và các biện pháp mạnh được đưa ra mới đây cho thấy, chính quyền Trung Quốc muốn duy trì ổn định tại thủ phủ khu tự trị vào thời điểm trước ngày 5 tháng 7. Cách đây 4 năm, cũng vào ngày này, đã bùng phát bạo động giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại Tân Cương, khiến khoảng 200 người thiệt mạng. Ngày hôm qua, khoảng 1.000 cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã mở cuộc thao dượt quy mô lớn tại khu vực trung tâm thành phố. Đây được coi là cuộc tập trận quy mô lớn nhất của Công an Trung Quốc tại Urumqi kể từ bạo động 2009 đến nay.
Còn để đánh dấu kỷ niệm 16 năm ngày được trao trả về Trung Quốc, hàng trăm ngàn người Hồng Kông vào hôm nay đã xuống đường biểu tình để thể hiện thái độ bất mãn của họ về các chính sách cải cách do lãnh đạo đặc khu được cho là thân Bắc Kinh đưa ra.
Đòi quyền phổ thông đầu phiếu, phản đối tình trạng các biệt giàu nghèo gia tăng và giá bất động sản tăng vọt, người dân ồ ạt xuống đường, trút nỗi tức giận lên ông Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông. Giải thích với hãng tin AFP, ông Jackie Hung thuộc tổ chức Mặt trận Nhân quyền Dân sự đứng ra tổ chức biểu tình cho biết, mục tiêu chính của đợt xuống đường lần này là nhằm thúc đẩy nền dân chủ thực thụ và yêu cầu ông Lương Chấn Anh từ chức. Cũng theo ông Jackie, người dân Hồng Kông giờ đây quá chán ngán ông Lương Chấn Anh và bộ máy chính quyền của ông ta. Tổ chức này hy vọng sẽ quy tụ được hơn 400.000 người tham gia, tuần hành từ công viên Victoria đến khu tài chính của Hồng Kông. Hôm thứ Sáu vừa qua, Trường Đại học Hồng Kông công bố một điều tra cho thấy chỉ có 1/3 dân số Hồng Kông cảm thấy tự hào là công dân Trung Quốc. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1998. Ông Lương Chấn Anh đã được ủy ban bị xem là thân với Bắc Kinh bầu lên làm đặc khu trưởng Hồng Kông hồi tháng 7 năm rồi. Ông từng cam kết cải thiện bộ máy hành chính và duy trì các luật lệ có từ thời thuộc địa Anh Quốc. Ông cũng được giao trọng trách giám sát tiến trình chuyển tiếp sang hình thức phổ thông đầu phiếu. Thế nhưng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều lời chỉ trích cho rằng có quá ít tiến bộ, thậm chí là không có tiến bộ gì kể từ khi ông Lương Chấn Anh lên nắm quyền lãnh đạo đặc khu. Ngay từ đầu, uy tín của ông Lương cũng đã bị sức mẻ do một số vụ tai tiếng, nhất là sau khi ông chỉ trích gay gắt đối phương Henri Tong xây dựng nhà hầm trái phép, người dân khu vực đã phát hiện là ông Lương cũng làm điều tương tự. Người dân Hồng Kông cũng như phe đối lập cho rằng ông Lương Chấn Anh đã không giải quyết được nhiều vấn đề xã hội cấp bách như giá nhà đất tăng vọt do tình trạng người giàu từ Hoa Lục ồ ạt tràn sang để tậu nhà, đào sâu thêm các biệt thu nhập của người dân, nhất là vấn nạn các phụ nữ có thai từ Trung Hoa lục địa sang Hồng Kông sinh con, gây nên tình trạng quá tải tại các bệnh viện phụ sản, hay chuyện vơ vét sữa bột trẻ em gây thiếu hụt sữa nghiêm trọng trên thị trường. Người dân Hồng Kông cho rằng, ông Lương khiến họ có cảm giác Bắc Kinh mới là chủ nhân và ông ta chẳng quan tâm gì đến lợi ích của người dân.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tiếp tục vòng công du châu Phi vào hôm nay. Theo hãng thông tấn Reuters, hôm qua tại Nam Phi, ông tuyên bố không lo ngại trước cạnh tranh của Trung Quốc tại châu lục này. Tổng thống Mỹ kêu gọi châu Phi chú trọng đến các đầu tư phát triển việc làm tại chỗ, thay vì chỉ nhằm khai thác nguyên liệu ròng.
Trong một cuộc họp báo tại Pretoria, Nam Phi, Tổng thống Mỹ phát biểu, xin trích, tôi không cảm thấy điều đó, tức sự cạnh tranh của Trung Quốc là đáng lo ngại. Tôi cho rằng đây là một điều tốt. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo Tổng thống Hoa Kỳ gốc Phi châu đầu tiên, càng nhiều nước đầu tư vào châu Phi thì châu lục chậm phát triển này càng có khả năng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định rằng quan hệ đối tác của Hoa Kỳ với các nước châu Phi bao hàm cả những mục tiêu phát triển xã hội và chính trị, và điều này hoàn toàn khác với Trung Quốc. Theo Tổng thống Mỹ, quan tâm số một của Trung Quốc là các lợi ích thương mại. Mục tiêu chính của Bắc Kinh là tìm kiếm các nguồn tài nguyên của châu Phi để phục vụ cho các ngành công nghiệp hướng về xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước châu Phi chú ý đến việc hợp tác với các nhà đầu tư nào mang lại lợi ích cho người dân tại chỗ và kích thích phát triển sản xuất ở quy mô lớn. Thời gian gần đây, Bắc Kinh gia tăng việc đầu tư vào châu Phi trong những năm 2007-2011. Tuy nhiên, đầu tư của Trung Quốc trong năm 2009 lần đầu tiên vượt qua Hoa Kỳ. Xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi năm 2011 đã gấp 3 lần xuất khẩu từ Mỹ. Hôm nay vẫn trong chuyến công du tại Nam Phi, Tổng thống Obama sẽ công bố kế hoạch 7 tỷ đô la tạo điều kiện cho đông đảo người châu Phi có điện dùng. Hiện tại hơn 2/3 cư dân phía nam sa mạc Sahara và hơn 85% dân nông thôn tại khu vực này không có điện. Kế hoạch trợ giúp 7 tỷ đô la trong vòng 5 năm kể trên của Hoa Kỳ bao gồm việc phát triển các nguồn điện mới với sự tôn trọng môi trường, xây dựng các nhà máy điện, các hệ thống đường dây tải điện lớn cũng như những mạng điện nhỏ ngoài hệ thống. Theo Nhà Trắng, kế hoạch tài trợ của các cơ quan chính phủ Mỹ sẽ kéo theo thêm ít nhất 9 tỷ đô la đầu tư tư nhân trong lĩnh vực này.
Còn tại châu Âu, sau Berlin, hôm nay đến lượt Bruxelles lên tiếng chất vấn Washington về những cáo buộc lén theo dõi các định chế châu Âu. Cáo buộc này do một tờ báo Đức Der Spiegel đưa ra. Châu Âu hy vọng Hoa Kỳ sẽ có hồi âm.
Thông cáo của Ủy ban châu Âu đưa ra hôm nay xác nhận có biết các thông tin báo chí nói trên và đã liên hệ ngay với giới hữu trách Mỹ tại Washington cũng như tại Bruxelles để yêu cầu họ trả lời những cáo buộc này. Đáp lại, phía Hoa Kỳ cho biết sẽ thẩm định độ chính xác của nguồn tin đăng tải ngày hôm qua và sẽ có phản hồi. Ủy ban châu Âu nêu rõ là sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào vào lúc này. Tờ tuần san Đức Der Spiegel hôm nay còn khẳng định là Liên hiệp châu Âu cũng nằm trong mục tiêu theo dõi của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA, đang bị tố giác là lén theo dõi các cuộc trao đổi điện tử trên toàn cầu trong khuôn khổ chương trình PRIS. Tạp chí Spiegel còn đưa ra các lời cáo buộc dựa trên các tài liệu mật mà tòa soạn này có được một phần nhờ vào cựu nhân viên tình báo Edward Snowden, tác giả các tiết lộ về chương trình PRIS. Theo cáo buộc của tạp chí Đức, trong số các tài liệu này có một hồ sơ ghi vào tháng 9 năm 2010 được xếp vào mục tối mật. NSA mô tả họ đã dò thám cơ quan đại diện ngoại giao của Liên hiệp châu Âu tại Washington như thế nào, từ việc lắp micro tòa nhà cho đến việc cài hệ thống tin học nhằm giúp NSA đọc được các thư điện tử và các tài liệu nội bộ. Phản ứng trước các cáo buộc trên, hôm qua, Chủ tịch Nghị viện châu Âu bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và cảm thấy bị sốc trước các cáo buộc hoạt động gián điệp của chính quyền Mỹ ngay trong các cơ quan của châu Âu.
RFI. RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cần trấn an các nước Đông Nam Á. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có mặt tại Brunei kể từ ngày mai để tham gia các cuộc họp của khối ASEAN. Theo giới phân tích, một trong những nhiệm vụ bất ngờ của ông Kerry là làm sao trấn an các đồng minh Đông Nam Á về quyết tâm can dự vào khu vực của Hoa Kỳ. Các mối lo ngại về sự lơ là của Mỹ đang tăng trở lại trong vùng, vì từ ngày nhậm chức đến nay, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ có dấu hiệu ưu tiên nhiều hơn cho hồ sơ Trung Đông. Thật vậy, ông Kerry đã viếng thăm Trung Đông 5 lần trong những tháng qua, trong lúc chuyến đến Brunei lần này của ông chỉ là chuyến thăm châu Á thứ hai từ ngày ông nhậm chức hồi tháng 2 vừa qua. Còn đối với Đông Nam Á thì đây là lần đầu tiên mà ông ghé trong cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Chuyến thăm châu Á và một số nước khác của ông hồi tháng 4 vừa qua cũng chỉ đưa ông đến ba nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản mà thôi. Ngay cả nhân chuyến ghé thủ đô Brunei, Bandar Seri Begawan lần này, giới quan sát cho là toàn tâm toàn ý của ông Kerry cũng không hoàn toàn dành cho Đông Nam Á, vì Brunei chỉ là một chặng dừng trong một vòng công du lớn hơn, đã đưa Ngoại trưởng Mỹ qua vùng Trung Cận Đông, mà các hồ sơ nóng đã buộc ông phải trì hoãn việc đến Brunei cho đến tận hôm nay. Thái độ của đương kim Ngoại trưởng Mỹ hoàn toàn khác với sự quan tâm rõ nét đến châu Á và Đông Nam Á của người tiền nhiệm Hillary Clinton. Bà là Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên đã đến thăm toàn bộ 10 thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, mà các phụ tá của bà cho là đã bị chính quyền George W. Bush bỏ rơi trước đó vì quá bận tâm với cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Theo hãng tin Pháp AFP, Ngoại trưởng Kerry đã bác bỏ các lập luận cho rằng ông lơ là châu Á. Ông cho biết là ông có kế hoạch đi thăm trong một thời gian ngắn sắp tới đây, hai nước Indonesia và Việt Nam. Ông cũng tuyên bố hoàn toàn tin tưởng vào chính sách xoay trục qua châu Á của Tổng thống Barack Obama. Theo ông, Mỹ luôn luôn có khả năng đối phó cùng một lúc với hơn một cuộc khủng hoảng tại hơn một nơi trên hành tinh. Theo hãng tin Pháp AFP, khi trả lời Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, ông Kerry từng xác định, mọi người không nên nghĩ rằng bởi vì chúng ta đang cố gắng mang lại hòa bình cho một khu vực đã trải qua 30 năm xung đột và xung khắc, mà chúng ta không thể chú ý đến những vấn đề khác. Dẫu sao thì các nhà ngoại giao và một số nhà phân tích đã lên tiếng lo ngại rằng Hoa Kỳ đang quay về với các ưu tiên xưa cũ, sau khi bà Hillary Clinton vốn rất tự hào về mối quan tâm của bà đối với châu Á, rời bỏ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ. Một quan chức Mỹ cao cấp thừa nhận rằng các quốc gia châu Á đã tỏ ý hoài nghi về quyết tâm can dự vào châu Á của Hoa Kỳ sau khi bà Clinton ra đi. Tuy nhiên, nhân vật này cho rằng sự quan tâm của Mỹ đối với châu Á giờ đây đi vào thực chất chứ không còn dừng lại ở mức tượng trưng. Cụ thể là Washington đang đẩy mạnh chi tiêu cho các dự án tại khu vực châu Á, bất chấp việc ngân sách nói chung đang bị siết chặt. Viên chức này lưu ý rằng, trong những tháng gần đây, Tổng thống Obama đã ngân tiếp tại Washington nhiều lãnh đạo châu Á như Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Singapore, Quốc vương Brunei và Tổng thống Miến Điện, lần đầu tiên từ nửa thế kỷ này. Trả lời hãng tin Pháp AFP, viên chức xin giấu tên này cho biết là các nước châu Á vốn đã tỏ ý quan ngại cách này vài tháng, thì hiện đang đòi Mỹ xin trích, đặt lên bàn những cái cụ thể, chứ không còn đơn thuần mời ngồi vào bàn như trước đây. Trong tình hình như kể trên, nhất cử nhất động, từng lời lẽ của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Brunei trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7 tới đây sẽ được mổ xẻ, phân tích để xem thực trạng cũng như triển vọng của mối quan tâm của Hoa Kỳ đến châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng sẽ ra sao trong tương quan với đà bành trướng của Trung Quốc. Theo AFP, ông Ernie Bauer thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington nhận định rằng các quốc gia Đông Nam Á phần lớn hoan nghênh chuyến thăm mới đây của ông Kerry qua Ấn Độ, nước đang tìm kiếm một vai trò lớn hơn trong khu vực vào lúc Trung Quốc đang vươn lên. Tuy nhiên, ông Bauer đã đặc biệt tỏ ý quan ngại trước sự chậm trễ của một chuyến viếng thăm Indonesia mà cả ông Obama lẫn bà Clinton đều xác định là một ưu tiên hàng đầu do quá trình chuyển đổi nhanh chóng trên đường dân chủ và tính chất ôn hòa của đạo Hồi trên đất nước này. Tiếp theo đây là một tin bổ sung. Trong những ngày gần đây, có nhiều tin về một số thay đổi trong chính sách của Trung Quốc đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, với việc một số tu viện ở Tây Tạng và Tú Xuyên được phép treo ảnh lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng. Hôm qua, Bắc Kinh ra thông báo chính thức bác bỏ điều này. Theo hãng tin Pháp AFP, hiện không có phương tiện để kiểm chứng các thông tin về chính sách của Trung Quốc tại các khu vực Tây Tạng.
Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc đã gửi một fax đến AFP khẳng định rằng chính sách của chúng tôi đối với Đạt Lai Lạt Ma là rõ ràng, nhất quán và không thay đổi. Lời lại trong nguyên văn, trong tờ fax còn có đoạn, nếu Đạt Lai Lạt Ma muốn cải thiện quan hệ với chính quyền Trung Quốc, thì ông ấy phải từ bỏ lập trường ly khai và ngừng đưa ra các tuyên bố gây phương hại tiến trình hòa bình ở Tây Tạng. Trước đó, theo đài phát thanh Á Châu Tự Do, chính quyền đã cho phép cử hành trở lại nghi thức tôn thờ Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ với tư cách lãnh đạo tôn giáo chứ không phải chính trị tại khu tự trị Tây Tạng và tỉnh Tứ Xuyên. Còn theo tổ chức phi chính phủ Free Tibet, các nhà sư ở Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, được phép treo ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma 17 năm sau lệnh cấm. Bên cạnh đó, lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2010, Bắc Kinh đã để cho một đại sứ Hoa Kỳ tới thăm vùng tự trị Tây Tạng cách đây vài ngày. Cho đến nay, Bắc Kinh thường xuyên lên án lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, một biểu tượng lớn về tâm linh trên thế giới, là người chủ trương ly khai chống Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cũng liên tục chỉ trích việc các lãnh đạo nhiều quốc gia gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma và đe dọa trừng phạt họ. Theo AFP, khó kiểm chứng được các thông tin về chính sách của Trung Quốc tại Tây Tạng vì rất ít nhà báo có thể lọt được vào khu vực này mà không có các hướng dẫn viên của nhà nước đi kèm. Trong khi đó, các thông tin từ những khu vực tự trị khác của người Tây Tạng thường bị công an Trung Quốc ngăn chặn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm tuần báo của Lê Phước là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn.
ông vua máy tính Trung Quốc Lenovo sẵn sàng nuốt luôn cả thế giới sau khi đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường máy vi tính Lenovo, đang chuẩn bị để thâu tóm luôn cả thị trường điện thoại smartphone và các trò chơi điện tử cũng như là máy tính bảng của quốc tế. Chi nhánh Lenovo tại Thượng Hải là phòng thí nghiệm khổng lồ, một tòa nhà cao tầng với diện tích 28.000 thước vuông nằm ngay trong khu công nghiệp ngoại ô ở Thượng Hải, là nơi mà những sản phẩm mới của tập đoàn tin học Lenovo Trung Quốc được thiết kế, 1.400 nhân viên làm việc tại đây, thậm chí là họ làm luôn cả ngày thứ bảy, để sớm hoàn tất một kiểu máy tính xách tay với những công dụng như là máy tính bảng hay là để một loại màn hình phẳng có nhiều trò chơi điện tử giúp vui cho cả gia đình cùng xem video hoặc là cùng giải trí vào những ngày cuối tuần sớm được trình làng. Cho dù là ấn bản đầu tiên còn chưa hoàn hảo, thế nhưng khách hàng của Trung Quốc thì luôn ưa chuộng những mặt hàng mới và họ là một nguồn thông tin quý giá đối với Lenovo. Thị trường nội địa cũng là một thí điểm tuyệt vời trước khi mà những sản phẩm mới của Lenovo được đưa ra thị trường quốc tế. Đây là một tính toán hết sức khôn ngoan và là một chiến lược rất có hiệu quả. Từ đầu thập niên 80 thì 11 kỹ sư của Trung Quốc trẻ tuổi đã có sáng kiến lập ra một công ty dưới sự điều hành của một nhà nghiên cứu. Năm 1984, liên tưởng tập đoàn hữu hạn công ty đã chính thức được chào đời và phải đợi đúng hai thập niên sau đó thì con chim đầu đàn này của ngành công nghệ tin học Trung Quốc mới đổi tên thành Lenovo. Đấy là một cái tên dễ gọi khi mà thương hiệu của Trung Quốc vươn ra quốc tế. Cột mốc quan trọng nhất đối với Lenovo có lẽ là khi mà tập đoàn Trung Quốc này đã mua lại chi nhánh sản xuất máy tính cá nhân của tập đoàn Mỹ IBM, và gần 30 năm sau ngày được thành lập thì doanh thu của Lenovo đã vượt quá ngưỡng 30 tỷ đô la một năm, 40% nguồn thu vào đó có được là nhờ chính những người tiêu dùng Trung Quốc. Về khối lượng thì Lenovo hiện nay là nhà sản xuất máy vi tính lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có HP của Mỹ. Nhưng lại đứng trước cả Dell, họ kiểm soát đến 27% thị trường châu Á. Trung Quốc đương nhiên là địa bàn hoạt động quan trọng nhất với hơn 55.000 cửa hàng và hiện diện tại 34.000 ngôi làng ở những vùng nông thôn.
Thế nhưng tập đoàn Lenovo sớm ý thức được rằng không thể trụ lại được lâu trong lĩnh vực công nghệ cao với một sản phẩm duy nhất. Vào lúc trên thế giới người ta mua đến 1 tỷ chiếc smartphone, thì Lenovo đã sớm chen chân vào thị trường điện thoại di động. Từ năm 2010, điện thoại thông minh của Lenovo đã bắt đầu phục vụ những khách hàng Trung Quốc đầu tiên. Đó là những thành phần không có đủ phương tiện để sắm chiếc smartphone của Samsung hay dùng điện thoại có nhãn hiệu hình quả táo của Apple. Hợp tác với China Mobile, chỉ trong 2 năm, Lenovo trở thành nhà cung cấp điện thoại di động nội địa lớn thứ nhì, chỉ thua có đối thủ Hàn Quốc Samsung mà thôi. Mỗi năm tại Trung Quốc có thêm 60 triệu người dùng điện thoại di động. Trung bình mỗi khách hàng chi xài 8 euro rưỡi mỗi tháng. Với 710 triệu hợp đồng thuê bao, thì China Mobile và Lenovo cũng đủ trọng lượng để trở thành một ông khổng lồ trong ngành viễn thông. Trong 3 tháng vừa qua, hơn 9 triệu chiếc smartphone của nhãn hiệu Lenovo đã được phân phối trên toàn quốc.
Sau khi đã củng cố vị trí của mình trên thị trường nội địa thì Lenovo đã nhòm ngó đến 2 địa bàn có nhiều tiềm năng khác, đó là Nga và Indonesia. Tại cả 2 quốc gia này thì máy vi tính của Trung Quốc cũng đã áp đảo hẳn các đối thủ khác trên thế giới. Trước mắt các tập đoàn viễn thông của Nga cũng như là Indonesia đều chưa sẵn sàng để hợp tác với nhà cung cấp Trung Quốc Lenovo. Điện thoại thông minh Trung Quốc phải đợi ít nhất từ 1 hoặc 2 năm nữa mới hy vọng được đưa sang thị trường châu Âu. Thế nhưng từ nay đến đó thể nào thì Lenovo cũng sẽ trình làng một vài những sản phẩm mới. Năm ngoái chẳng hạn, Lenovo đã thí nghiệm với đối tượng Trung Quốc loại TV gắn liền với Internet. Lại cũng Lenovo đang thương lượng với tập đoàn Sharp của Nhật Bản để mua lại một chi nhánh của Nhật chuyên sản xuất màn hình phẳng LCD tại Nam Kinh. Lại cũng Lenovo đã chuẩn bị trước để lao vào một lĩnh vực vốn được xem là độc quyền của Nhật Bản, đó là ngành sản xuất các trò chơi điện tử. Một mặt thì Lenovo không ngừng mở rộng các lĩnh vực hoạt động từ điện thoại, smartphone đến các trò chơi điện tử để gặm nhấm dần thị trường của những Microsoft, Nintendo hay là Sony, thế nhưng mặt khác thì với sự yểm trợ của nhà nước, tập đoàn Lenovo lại khóa chặt thị trường Trung Quốc với các đại gia trong ngành.
Từ 13 năm nay, các đầu máy chơi game điện tử như PlayStation của Sony hay Wii của Nintendo, Xbox của Microsoft không được phép lưu hành trên quê hương Mao Trạch Đông. Nhưng đó chỉ là về phương diện chính thức, bởi vì thực tế thì ai cũng biết đấy không phải là những mặt hàng xa lạ gì đối với các cô cậu con nhà giàu ở Trung Quốc. Sau nhiều lần bị dời lại, cuối cùng gần đây Lenovo vừa tung ra đầu máy CT510 để chiêu dụ khoảng 19 triệu người tiêu dùng có nhu cầu giải trí vào những ngày cuối tuần. Đầu máy chơi game của tập đoàn Trung Quốc về hình thức là bản sao giống hệt đầu máy của Microsoft nhưng lại không hiệu quả và nhạy bằng đầu máy Xbox 360 của Hoa Kỳ.
Bị chỉ trích áp dụng chính sách bảo hộ thì chủ nhân của tập đoàn Trung Quốc giải thích rằng sản phẩm mới nói trên là nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục cho giới trẻ, chứ đấy không phải là những trò chơi điện tử, và vẫn theo lý giải của Lenovo thì đấy là công cụ để dạy cho con cháu của Tần Thủy Hoàng biết học sinh ngữ hay luyện võ mà thôi.
Thì xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại diễn đàn ASEAN, Philippines tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Chính quyền Campuchia lùi bước, các đài phát thanh nước ngoài được phát sóng trở lại. Bắc Triều Tiên triển khai nhiều dàn phóng rocket dọc biên giới với Hàn Quốc. Tại Nam Phi, Tổng thống Mỹ tuyên bố không lo ngại trước sự cạnh tranh của Trung Quốc. Bruxelles đòi Washington giải thích về vụ tình báo Mỹ dọa thám các định chế của Liên hiệp châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cần trấn an các nước Đông Nam Á. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Lê Phước trong mục Điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Nhật Bản hiện là đệ tam cường quốc kinh tế thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng một câu hỏi đặt ra là liệu nền kinh tế của Nhật Bản có mang lại thịnh vượng đồng đều cho cả doanh nghiệp và người dân Nhật Bản hay không? Theo nhà triết học Tashiru Ushida thì câu trả lời là không, bởi vì nhà cầm quyền Nhật Bản điều hành kinh tế theo kiểu ưu tiên cho lợi ích của các tập đoàn mà bỏ liều số phận của người dân. Nhận định này được đăng trên tờ Asahi Shimbun và được Kurien International trích dẫn với dòng tựa đáng chú ý: chúng ta hãy chuẩn bị tâm lý cống hiến cho người dân.
Tác giả bài viết cho rằng nhà nước Nhật Bản thay vì hành động vì lợi ích của nhân dân thì lại có khuynh hướng ưu tiên cho các đại tập đoàn xuyên quốc gia mang mác Nhật Bản. Chính quyền thường có chính sách theo kiểu nhân nhượng lợi ích của các tập đoàn này. Tác giả nhắc lại, sau thảm họa Fukushima hồi tháng 3 2011, các nhà máy điện hạt nhân nước này bị tạm đình chỉ hoạt động. Các đại tập đoàn Nhật Bản gây sức ép lên chính phủ khi cho rằng cần phải vận hành trở lại các nhà máy điện hạt nhân, nếu không giá điện sẽ tăng, mà giá điện tăng thì sẽ khiến tăng giá thành sản xuất, từ đó làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhật Bản, tức là giảm sức cạnh tranh của Nhật Bản trên thị trường thế giới.
Tác giả cho rằng lập luận này là không logic vì các tập đoàn đòi hỏi quyền lợi như vậy, nhưng khi có thảm họa hạt nhân xảy ra thì tiền khắc phục hậu quả đều do nhà nước đảm trách, còn các tập đoàn thì luôn tìm cách thối thác trách nhiệm. Chưa hết, về việc một số đại tập đoàn dù được ra đời tại Nhật Bản nhưng hiện tại đã được đặt nhiều cơ sở ở nhiều nước, sử dụng lao động ở nước ngoài, góp phần làm giàu cho nước ngoài, tác giả chua chát. Thế mà họ luôn dựa vào cái mác Nhật Bản để đòi hỏi lợi ích từ nhà nước Nhật Bản. Nên nhớ rằng, tiền của chính phủ là tiền thuế của dân, tức là khi chính phủ lấy tiền phục vụ lợi ích các tập đoàn, có nghĩa là lấy lợi ích của dân để phục vụ cho giới doanh nghiệp. Chính phủ Nhật Bản hay có bước lùi trước các đại tập đoàn xuyên quốc gia mang mác Nhật Bản. Đối với chính phủ hiện tại của ông Abe thì tác giả cho rằng, chính phủ vẫn tiếp tục chính sách bấy lâu nay của nhà cầm quyền Nhật Bản là ra sức làm cho người dân ủng hộ các đại tập đoàn xuyên quốc gia bằng việc tạo ra cảm giác cho người dân rằng sự thịnh vượng của các tập đoàn này đồng nghĩa với sự thịnh vượng của dân tộc Nhật Bản. Bởi thế mà chính phủ không ngừng hô hào tạo dư luận theo chiều hướng đó. Tất cả nhắm đến việc tạo ra nơi người dân tâm lý biết hy sinh cho lợi ích của các đại tập đoàn. Tác giả nói thêm, việc chính phủ Abe có lời lẽ cứng rắn và tạo căng thẳng với Hàn Quốc và Trung Quốc cũng một phần là nhằm tạo cho người dân tâm lý đất nước bị đe dọa để họ sẵn sàng hy sinh cho đất nước, và đồng thời làm giảm tâm lý chống đối trong người dân. Theo tác giả, điều đó hoàn toàn có lợi cho việc khiến người dân chấp nhận hy sinh cho lợi ích khác của quốc gia, như lợi ích của các đại tập đoàn, chẳng hạn.
Cũng giống như tại Nhật Bản, các đại tập đoàn xuyên quốc gia ở Hàn Quốc chi phối xã hội, đó là nhận định của Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique số ra tháng 7 với dòng tiết chạy trên trang nhất, Samsung hay đế chế của sự sợ hãi.
Tờ báo dành một bài phân tích sâu khá dài về hãng Samsung nói riêng và các đại tập đoàn gia đình đa ngành được gọi là Chatterbox tại Hàn Quốc. Các đại tập đoàn này đầu tư trong nhiều lĩnh vực chi phối đời sống xã hội, đến mức mà Le Monde Diplomatique dẫn lời của một nhà nghiên cứu Hàn Quốc ví von rằng, ở Hàn Quốc, người ta được sinh ra trong một nhà bảo sinh thuộc Chatterbox, đi học cũng ở trường thuộc Chatterbox, làm thẻ tín dụng cũng thuộc Chatterbox, vui chơi, giải trí cũng ở các khu thuộc Chatterbox, hay thậm chí các nghị sĩ được bầu cũng nhờ các mạnh thường quân thuộc Chatterbox.
Hiện tượng bất bình đẳng lợi ích trong xã hội nói trên cũng là nguyên nhân gây bất ổn hiện tại ở Brazil. Các tạp chí Pháp tiếp tục dành nhiều ưu tiên thông tin về đất nước mê bóng đá này.
Tuần sang L'Express đăng bài xã luận từ phép màu kinh tế đến sự đổ vỡ ở Brazil. Tờ báo cho biết từ hơn một năm nay, tình hình kinh tế Brazil trở nên tệ hại nhất trong các nước tân hưng đầu tàu thuộc nhóm BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trong bối cảnh đó, hàng triệu người dân Brazil vốn có cuộc sống được cải thiện nhiều khi kinh tế đất nước phát triển thần tốc trong những năm 2000, không chịu nổi cú sốc xuống dốc của nền kinh tế. Rồi trong bối cảnh khó khăn đó, thì những khoản chi tiêu khổng lồ dành cho các sự kiện thể thao lớn do nước này đăng cai như đã thêm dầu vào lửa. Cuối cùng, L'Express cảnh báo, Brazil đang là nước tiên phong trong khủng hoảng xã hội trong các nước có nền kinh tế phát triển nhanh. Cũng liên quan đến Brazil, Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique dành hai bài phân tích khá dài và nhấn mạnh rằng, kinh tế Brazil đã phát triển nhanh, nhiều người đã thoát nghèo để gia nhập tầng lớp mà người ta gọi là trung lưu. Thế nhưng người ta đã đánh giá quá cao số người thoát nghèo này. Ngay như cả Tổng thống Rousseff cũng từng tuyên bố là đất nước Brazil hiện có khoảng 105 trên gần 200 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu. Tờ báo cho hay con số này là không chính xác và người ta đã cố tình làm cho nhiều người nghèo ở Brazil tưởng rằng đã được trung lưu hóa. Sự không chính xác đó đã và đang bị người xuống đường vạch mặt chỉ tên. Tuần báo lực Correio Internacional thì dẫn nhiều bài của báo chí Brazil mô tả việc đời sống xã hội của người dân còn nhiều khó khăn, trong khi dịch vụ công cộng thì tồi tệ, tham nhũng tràn lan, người dân thì phản đối kịch liệt các khoản chi tiêu xa xỉ dành cho các sân vận động. Tổng thống Rousseff đã đáp lại bằng việc hứa tăng cường cải cách dân chủ, cải thiện việc phân chia tài sản xã hội và tăng cường chống tham nhũng. Thế nhưng tờ báo nhận định thành công còn khá xa vời. Tờ báo cho rằng Tổng thống Rousseff đang nhận thẻ vàng từ người dân Brazil. Về phần mình, tạp chí Le Nouvel Observateur đăng bài Đường phố phản đối bà Dilma. Tờ báo cũng nhấn mạnh đến việc Brazil cần cải thiện các lĩnh vực y tế, an ninh và giáo dục. Le Nouvel Observateur cũng đăng bài xã luận cảnh báo về sự trỗi dậy của thế hệ phẫn nộ, không chỉ ở Brazil mà còn ở nhiều nước khác.
Thuật ngữ chiến tranh mạng thời gian gần đây đã xuất hiện khá thường xuyên trên báo chí Pháp, ám chỉ việc các quốc gia chọi nhau bằng việc theo dõi hay tấn công hệ thống máy tính của nhau. Vụ Edward Snowden vừa rồi càng làm rõ hơn cuộc chiến này, và hễ có chiến tranh mạng thì cũng có người hùng Internet. Đó cũng chính là tựa đề trên trang nhất của tuần sang Courrier International số ra tuần này.
Courrier International dẫn lại tạp chí Time cho rằng những người tiết lộ thông tin mật nói trên là một mối đe dọa đối với chính phủ Mỹ nhưng lại là người hùng trên Internet. Tờ báo nói thêm, theo gương của những người yêu chuộng hòa bình trước kia hồi trong chiến tranh Việt Nam, thế hệ mới hiện tại vốn rất mê công nghệ cho rằng sự minh bạch của các thể chế và quyền tự do cá nhân là nền tảng của xã hội. Bởi vậy, họ mới công khai những thông tin nhạy cảm bất chấp quyền tự do cá nhân của họ bị đe dọa. Courrier International cũng dẫn nhận định của tờ Newsweek. Theo tờ báo, hoạt động hacker hiện đang sôi nổi trên phạm vi toàn cầu. Một vài hacker thì làm việc cho các chính phủ, họ theo dõi và tấn công hệ thống máy tính của các đối thủ. Thế nhưng các đối thủ bị hacker tấn công bèn thuê các công ty an ninh mạng bảo vệ dữ liệu của họ. Trở chiều thay, những công ty hacker này cũng lại là chuyên môn trong việc hacker. Và thế là thế giới đang lây hoay trong trò chơi mèo đuổi chuột như vậy.
Chủ đề nước Pháp chiếm ưu tiên trên các tạp chí Pháp tuần này. Tuần sang L'Express chạy tựa lớn trên trang nhất, cuộc đời không thể tin nổi của ông Cahuzac, còn trẻ nhất của Le Nouvel Observateur thì chạy tựa, các góc khuất không thể tin nổi của một vụ biệt bộm.
Cahuzac nguyên là bộ trưởng ngân sách Pháp mới bị ép từ chức hồi tháng 4 rồi. Khi còn tại chức, ông ta đã khá cương quyết trong việc chống gian lận thuế trong bối cảnh kinh tế Pháp khó khăn, chính phủ đang ra sức tăng thuế để bù ngân sách. Trong bối cảnh đó thì bỗng bùng lên thông tin vị bộ trưởng này có tài khoản bí mật hơn 600.000 euro ở ngân hàng Thụy Sĩ, tức là ông ta đã trốn thuế. Và từ giai đoạn tháng 12 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013, ông Cahuzac đã vô số lần thề thốt trước Quốc hội, trước Tổng thống và với nhiều người khác rằng ông bị oan ức. Và cuối cùng thì ông cũng đã thú tội trước bình minh. Cái giá phải trả hiện tại là quá lớn. Ông mất uy tín cá nhân, tương lai tù tội, bạn bè xa lánh và cả cánh tả của Tổng thống Hollande đã bị vạ lây. L'Express dành bài kể lại tỉ mỉ giai đoạn từ khi rộ lên tin đồn đến ngày ông Cahuzac thú tội. Tờ báo không ngại dùng chữ kẻ nói dối hay tên trốn thuế để chỉ ông Cahuzac. Tờ báo cho rằng cuộc đời ông là không thể tưởng nổi là bởi vì ông Cahuzac có thể nói dối một thời gian dài như thế, vì ông Cahuzac là người cánh tả mà lại có nhiều bạn tham giao thuộc phe cực hữu, vì ông Cahuzac vừa là bộ trưởng chống trốn thuế lại là người trốn thuế. Le Nouvel Observateur thì đào sâu một sự căng đan khác cũng liên quan đến một cựu bộ trưởng là ông Bernard Tapie. Ông này nổi tiếng là một doanh nhân giàu có. Ông đã chính thức bị khởi tố với tội danh là lừa đảo có tổ chức trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tòa trọng tài năm 2008 đã phân xử cho ông được hưởng trên 400 triệu euro tiền bồi thường để chấm dứt vụ thưa kiện giữa ông và ngân hàng Le Crédit Lyonnais. Trong vụ này, các thẩm phán nghi ngờ việc chuyển nhờ trọng tài giải quyết thay vì thông qua tòa án là nhằm giúp cho ông Bernard Tapie được hưởng lợi. Đặc biệt tư pháp muốn tìm hiểu sự liên can của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và cựu Bộ trưởng Kinh tế Christine Lagarde, hiện là Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, với ông Tapie, cũng như quan hệ của doanh nhân này với các trọng tài.
Paris đón giải vô địch thế giới Vô Vi Nam lần thứ 3 là chủ đề tạp chí thể thao hôm nay. Tạp chí do anh Vũ phụ trách, mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 2003, tại Học viện Quốc gia Judo ở Paris sẽ diễn ra giải vô địch thế giới lần thứ 3 Vô Vi Nam Việt Võ Đào. Đây là lần đầu tiên giải vô địch thế giới Vô Vi Nam được tổ chức ở nước ngoài và lại là ở Pháp, quốc gia được cho là điểm hội tụ và lan tỏa của Vô Vi Nam Việt Võ Đào. Giải đấu thế giới Vô Vi Nam Việt Võ Đạo trên đất châu Âu lần này quy tụ gần 300 võ sĩ của 24 quốc gia đến từ khắp các châu lục. Điều này cho thấy sức lan tỏa và phát triển mạnh mẽ của môn võ cổ truyền Việt Nam, đến lúc này mới chỉ có lịch sử 75 năm hình thành và phát triển. Trước khi lên đường dẫn đoàn sang Paris thi đấu, tiến sĩ Võ Danh Hải, Tổng thư ký Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Thế giới, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới đã dành cho LFI cuộc trao đổi xung quanh về giải đấu và tình hình phát triển Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Xin mời quý vị đón nghe phần phỏng vấn của chúng tôi. Tạp chí thể thao của LFI xin thân chào tiến sĩ Võ Danh Hải, Tổng thư ký Liên đoàn Vô Vi Nam Thế giới, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Thưa ông, tuần tới tại Paris sẽ diễn ra giải vô địch thế giới Vô Vi Nam Việt Võ Đạo lần thứ 3. Đây là giải đấu quy mô thế giới đầu tiên được tổ chức ngoài Việt Nam và địa điểm được chọn lại là Paris, Pháp, nơi vốn được cho là có nhiều duyên nợ với môn võ cổ truyền Việt Nam. Đồng thời năm nay lại đánh dấu 75 năm ra đời của Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Vậy giải đấu này hẳn mang nhiều ý nghĩa cho Vô Vi Nam Việt Võ Đạo chứ thưa ông?
Như chúng ta biết thì Vô Vi Nam thì trong cái thời gian gần đây thì phổ biến cũng rộng khắp, khoảng trên dưới 50 quốc gia trên thế giới. Nhưng mà năm nay là cái năm định kỳ tổ chức giải vô địch thế giới. Giải vô địch thế giới thì 2 năm một lần. Năm 2009, 2011 và năm nay là 2013. Nó có cái điều đặc biệt là năm nay là năm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp. và nó cũng trùng hợp là 40 năm trước theo lưu trình của giáo sư Phan Hoàng, là một cái giáo sư đang học tiến sĩ tại Pháp, thì vô Việt Nam cũng lan tỏa từ Pháp và lan tỏa ra các quốc gia khác. Và cái ý nghĩa nó cũng rất là hay, là trùng hợp từ nước Pháp là cái quốc gia đầu tiên mà Việt Nam và vô Việt Nam bắt đầu cái con đường quốc tế hóa để giới thiệu cái môn vô Việt Nam như là một cái văn hóa Việt Nam cho bè bạn quốc tế. Và năm nay sau 40 năm quốc tế hóa thì vô Việt Nam lại quay lại nước Pháp để tổ chức một cái giải vô địch thế giới, là cái nơi để cho tất cả các người yêu vô Việt Nam, yêu võ thuật xuất phát từ Việt Nam để cùng tụ hội về và thi đấu tại giải vô địch vô Việt Nam lần này tại Paris.
Thưa ông có thể cho biết về cái quy mô, về số lượng các vận động viên tham dự và các đoàn quốc tế đến với giải vô địch thế giới lần thứ ba này ạ?
Theo cái đăng ký thì hiện nay có 40 quốc gia cùng về tham dự giải lần này. Số lượng vận động viên khoảng 285 vận động viên sẽ tham dự các cái bộ huy chương của giải lần này. Hiện nay cũng có rất nhiều nước đăng ký, nó có một số khó khăn về visa cũng như khó khăn về mặt kinh tế. Nếu không thì có lẽ là các nước bình cạnh có thể tham dự với số lượng lên đến 30 quốc gia. Do nhiều lý do khác nhau, có những quốc gia đã đăng ký rồi nhưng không thể đến được. Thì hiện nay cho đến giờ này thì có 24 quốc gia sẽ tham dự giải vô địch lần này tại Pháp.
Các công việc chuẩn bị cho giải đấu đã sẵn sàng rồi chưa?
Theo cái lịch thi đấu thì giải sẽ thi đấu chính thức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2013. Song song với các hoạt động thì nó có các hoạt động như là tập huấn về trọng tài vào ngày 4, họp các thành viên ban chấp hành. Ngoài ra có một sự kiện khá là quan trọng là nhân cái giải lần này thì Liên đoàn Vô Việt Nam Thế Giới phối hợp với lại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức một cái trưng bày các cái hình ảnh, các cái hoạt động của phong trào Vô Việt Nam trên toàn thế giới tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cũng ở quận 13. Sự kiện này được diễn ra vào 18 giờ ngày 4 tháng 7 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Nhân dịp này thì các cái quốc gia trên toàn thế giới về tham dự giải trưng bày cái hình ảnh, vật phẩm, cái nét văn hóa để cho các quốc gia tham dự giải cùng để nhìn lại cái chặng đường 75 năm hình thành phát triển và 40 năm quốc tế hóa, cũng như giới thiệu với cộng đồng người Việt cũng như là những cái bè bạn quốc tế yêu thích võ thuật sẽ được xem những hình ảnh, những cái phim tư liệu về Vô Việt Nam đã lan tỏa ra thế giới như thế nào.
Với tư cách là nước phát tích ra môn võ Vô Việt Nam Việt Võ Đạo, Việt Nam sẽ đưa đến giải đấu một lực lượng các võ sĩ như thế nào và đoàn Việt Nam có đặt mục tiêu thành tích gì không thưa ông?
Như tất cả các giải khác, giải quốc tế khác thì cái tiêu chí mà Liên đoàn Võ Lâm Thế Giới cũng như đội tuyển Việt Nam đặt ra là chúng ta vừa cử đi được những cái vận động viên tốt nhất, giỏi nhất để thể hiện được cái tinh túy của võ thuật Việt Nam, nhưng chúng ta cũng có một tinh thần fair play là chúng ta phải tạo những cơ hội để các cái quốc gia tham gia giải có được những cái thành tích. Thì theo thông lệ quốc tế thì chúng ta đã xây dựng cái luật, tức là tất cả các quốc gia chỉ được tham dự 50% các cái nội dung huy chương, kể cả quyền và đối kháng. Và như vậy Việt Nam năm nay cũng đưa đi một cái đội hình cũng khá là mạnh, là khoảng 29 vận động viên tham dự các nội dung quyền và đối kháng. Nhưng hiện nay thông qua cái giải lần thứ nhất, lần thứ hai và các giải quốc tế trước đó thì các nội dung về đối kháng thì Việt Nam cũng không thể độc diễn được. Các quốc gia mạnh như Nga, như Pháp, như Iran thì đều rất là mạnh về đối kháng. Riêng về quyền thì nước chủ nhà năm nay đó là nước Pháp cũng đã từng có rất nhiều các nhà vô địch thế giới ở các nội dung như là đoạn trên tấn công, như là tứ đấu nam nữ và nhiều nội dung khác. Thì hiện nay Pháp, Ý, Tây Ban Nha và một số quốc gia châu Âu cũng đang rất là mạnh và đầu tư. Tôi biết rằng là nước Pháp cũng đã đầu tư cho các cái đội ngũ vận động viên từ đầu năm đến nay. Thì tôi tin rằng là trong cái cuộc thi đấu lần này thì không chỉ Việt Nam thể hiện được cái sự phát triển về chuyên môn mà các quốc gia khác, đặc biệt là nước Pháp, nước chủ nhà và các quốc gia là lân cận châu Âu cũng có cái điều kiện để thể hiện được cái sự phát triển của cái chuyên môn của mình. We'll be right back.
Vô Việt Nam Việt Võ Đạo thì đã có 75 năm hình thành và phát triển, nhưng mà thực sự thì bung ra mạnh nhất trong cái một vài thập kỷ gần đây thôi. Vậy ông đánh giá thế nào về cái sự phát triển mạnh mẽ của Vô Việt Nam?
Phần gọi là cái tuổi đời của Vô Việt Nam thì tôi cho rằng trong tất cả những môn võ thì Vô Việt Nam cũng là một môn võ khá là non trẻ, chỉ có 75 năm từ năm 1938 đến nay. Thế nhưng mà do nó có những cái điều kiện lịch sử và có cái may mắn là theo chân của những du học sinh, theo chân của những cái võ sư, giáo sư đi tập huấn ở nước ngoài cũng như là một số quốc gia hiểu và về Việt Nam tập luyện thì phong trào đã phát triển cũng rộng khắp. Không dễ gì một môn võ mà có thể lan tỏa, có sức lan tỏa nhanh và mạnh như thế. Thì khoảng từ năm 2000 đến nay, đặc biệt là sau khi có cái tổ chức Liên đoàn Vô Nam Thế Giới từ năm 2008, thì nó có cái động lực để cho các cái hoạt động ấy nó được quan tâm hơn. Và qua những hoạt động quốc tế như là chúng ta đã đưa Vô Việt Nam vào được Asian Indo Games, tổ chức được hai giải thế giới một cách chính quy, chúng ta có mặt ở SEA Games, thì có cái động lực để cho các huấn luyện viên, vận động viên cố gắng nỗ lực hơn nữa để mà phát triển cái việc này. Và trong cái thời gian gần đây nhất, khoảng 5-10 năm gần đây, thì thông qua cái hình ảnh của Vô Việt Nam trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, qua truyền hình, báo chí, radio, thì Vô Việt Nam được nhìn như là một cái nét văn hóa rất đặc trưng, đó là cái nét thường võ của người Việt, và nó đó là cái tôi cho rằng đó là cái sức thu hút, cái sức lan tỏa để các quốc gia khác nhìn vào và chọn Vô Việt Nam là một cái phương thức tập luyện, không chỉ đơn thuần là một môn võ thuật mà là một nơi rèn giũa và nâng cao cái tinh thần thường võ thông qua cái văn hóa Việt Nam.
Như ông đã biết, hiện tại ở bên ngoài Việt Nam, hay còn được gọi là hải ngoại, vẫn tồn tại một tổng liên đoàn Vô Việt Nam Việt Võ Đạo Thế Giới, hoạt động độc lập song song với liên đoàn Vô Việt Nam Thế Giới. Thưa ông có thể cho biết quan điểm về sự tồn tại song song của hai tổ chức quốc tế của cùng một môn võ cổ truyền Việt Nam này không?
Theo lịch sử thì tôi biết rằng cái tổng liên đoàn Vô Việt Nam Việt Võ Đạo Thế Giới được đặt ở Pháp do một số võ sư cũng là Vô Việt Nam và được thành lập trước. Ở trong cái đại hội thành lập liên đoàn Vô Việt Nam Thế Giới tại Việt Nam cũng có một số võ sư đại diện cho phong trào này về và cũng tham gia, nhưng nó do khác biệt một số cái ý tưởng cho nên là chưa có thể đứng chung được. Tôi nghĩ rằng tất cả các tổ chức cũng đều mong muốn có một việc là đưa Vô Việt Nam một cái nét văn hóa, một cái môn võ thuật người Việt để lan tỏa ra thế giới, để tôn vinh cái tinh thần thường võ của người Việt. Tiếc là chúng ta chưa có được những cái đường hướng, những cái tiêu chí, bởi vì thực ra các tổ chức quốc tế nó là tổ chức tự nguyện, tất cả chúng ta cũng xây dựng ra một cái tổ chức, xây dựng một cái điều lệ và cùng đứng chung vào trong đó. Trên thế giới thì không ngoại lệ, ngay cả Taekwondo cũng có hai cái hệ phái, hai cái tổ chức, đó là ITF và VWF. Hiện nay ITF và VWF họ cũng cùng ngồi với nhau và cùng xây dựng với nhau. Lãnh đạo Liên đoàn Vô Việt Nam Thế Giới cũng như lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Vô Việt Nam Việt Võ Thế Giới cũng đã có một số lần ngồi lại với nhau và bàn cái hướng để tính toán có sự giao lưu phối hợp, và nếu không xa, nếu được, chúng ta sẽ tính một cái việc là chung một mái nhà để làm sao đẩy cái phong trào Vô Việt Nam trên toàn thế giới mạnh hơn nữa. Trong trường hợp chúng ta chưa có tiếng nói chung đó thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mong muốn rằng tất cả, dù là tổ chức là Tổng Liên đoàn hay là Liên đoàn Vô Địch Thế Giới tại Việt Nam với 28 quốc gia thành viên hiện nay chính thức, thì cũng đều làm một cái công tác là đẩy Vô Việt Nam và đưa Vô Việt Nam đến với bề bàn quốc tế, giới thiệu, tập luyện, huấn luyện. Và tôi nghĩ rằng trong một thời gian không xa thì chúng ta nếu chưa có một giải chung thì sẽ có những cái cuộc giao hữu, giao lưu để giới thiệu những cái nét đẹp của Vô Việt Nam đến với bề bàn quốc tế.
EFI xin cảm ơn tiến sĩ Võ Danh Hải, chúc cho giải Vô địch Thế giới Vô Việt Nam Việt Võ Đạo lần thứ 3 cũng như đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng, mời quý vị theo dõi một cuộc sống muôn màu do Mai Vân phụ trách với chủ đề Phải chăng lục địa Atlantis nằm dưới Indonesia?
Cuộc sống muôn màu.
Lục địa Atlantis trong huyền thoại đã bị chìm dưới đáy đại dương. phải chăng đã được định vị và nằm ở nơi Indonesia hiện nay? Một chuyên gia địa chất người Indonesia đã khẳng định điều này trong một quyển sách vừa công bố và được nhật báo The Jakarta Post cuối tháng 5 giới thiệu. Đến nay thì nhiều người đã đưa ra giả thuyết Atlantis nằm ở vùng Địa Trung Hải. Nhưng trong công trình có tựa đề Penemuan Atlantis Nusantara, việc phát hiện lục địa Atlantis tại vùng quần đảo Indonesia, ông Danny Hillman, một nhà địa chất học thuộc Viện Công nghệ Bandung, kết luận rằng các dữ liệu về Indonesia thời tiền sử rất khớp với những gì được Plato, triết gia Hy Lạp thời cổ đại nổi tiếng, mô tả trong các cuộc đối thoại kinh điển về Atlantis, Timaeus và Critias. Đối với chuyên gia này, vị trí của Atlantis chắc chắn không phải là ở vùng Địa Trung Hải, bao gồm châu Âu, phần châu Á của Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Tất cả các ứng viên Địa Trung Hải đó, kể cả đảo Crete gần Hy Lạp, đảo Síp, v.v., đều không phù hợp với sự mô tả lục địa Atlantis trong các cuộc đối thoại của Plato. Dựa trên mô tả của Plato, Atlantis, lục địa huyền bí với một nền văn minh cực kỳ phát triển, là một vùng đất có khí hậu nhiệt đới và tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm các loại thảo mộc, hoa quả và các đồn điền trồng hoa. Nơi này đã phải chịu những cơn mưa liên tục cách nay khoảng 11.000 năm, và sau đó đã bị lũ lụt nhấn chìm. Đối với ông Danny Hillman, không cần phải là thiên tài xuất chúng để xác định vị trí địa dư của Atlantis. Cứ mở một tấm bản đồ thế giới ra và tự tìm xem khu vực phù hợp với mô tả của Plato. Không có lựa chọn nào khác ngoài vùng Sundaland. Tên gọi Sundaland chỉ một khu vực bao gồm các quần đảo Sumatra, Java và Kalimantan của Indonesia hiện nay. Theo chuyên gia địa chất này, hàng ngàn năm trước đây, các quần đảo nói trên hợp thành một lục địa khổng lồ trước khi hầu hết các vùng bị nước biển tràn ngập. Ông giải thích, Sundaland phù hợp 100% với sự mô tả Atlantis trong hai cuộc đối thoại Critias và Timaeus. Vào khoảng 11.600 năm trước đây, Sundaland là một bán đảo lớn trải rộng ra từ lục địa châu Á. Tất cả các đặc điểm của Atlantis, bao gồm động vật, rừng trồng và tài nguyên khoáng sản được mô tả trong Critias, đều hoàn toàn giống như của Sundaland. Danny Hillman là người Indonesia đầu tiên xuất bản một công trình khẳng định lục địa Atlantis huyền bí nằm ở Indonesia vào thời xa xưa. Tuy nhiên, ông không phải là nhà nghiên cứu đầu tiên đề ra giả thuyết này. Trước ông, hai khoa học gia Stephen Oppenheimer, người Anh, và Aricio Santos, người Brazil, cũng đã từng nêu bật khả năng là một nền văn minh tiên tiến, văn minh Atlantis, đã tồn tại ở vùng Đông Nam Á vào thời cổ đại. Và cũng như trong mọi trường hợp trước đây, giả thuyết của nhà địa chất học Indonesia cũng được đón nhận vì tất cả những sự hoài nghi. Phải nói là từ hàng thế kỷ nay, cái tên Atlantis đã quyến rũ biết bao nhà nghiên cứu khoa học hay nhà phiêu lưu, nhà văn, khơi dậy sự tò mò của biết bao thế hệ. Ai cũng muốn biết lục địa này có thật hay không, và nếu có thật thì ở đâu, hay chỉ là một nơi huyền thoại tưởng tượng. Và cho đến nay thì các câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp, còn phải đợi bằng chứng mò dưới đáy biển.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI ngày mai thứ hai 1 tháng 7 2013. Như thường lệ, sau bản tin thời sự, phần hai của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN mở ra trong bối cảnh Mỹ Trung đang tìm kiếm hòa diệu. Tạp chí do Trọng Nghĩa phụ trách với sự tham gia của nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.